tạp chí Tiêu Điểm. Thưa quý vị, việc Nga và Trung Quốc xích lại gần sắp tròn 10 năm và đã bị đánh giá thấp, tiến trình này thường bị xem như là một sự phối hợp lý trí, đơn giản theo hoàn cảnh, bị giới hạn ở sự hợp tác năng lượng và quá bất cân xứng để mà tồn tại. Giờ người ta còn nói đến Nga trở thành một chư hầu của Trung Quốc, một tình trạng cũng sẽ không thể trụ lâu. Nhưng theo nhà Trung Quốc học Alice Seckman, việc đặt cược nhiều vào những hạn chế của mối quan hệ này giữa Nga và Trung Quốc cũng chứa đầy nhiều rủi ro lớn cho phương Tây. Trong một bài tham luận đề tựa Trung Quốc, Nga bước lớn xích lại gần do nhà xuất bản Gallimard ấn hành hồi tháng 12 năm 2023, nữ chuyên gia về Trung Quốc, tiến sĩ về quan hệ quốc tế thuộc Viện Nghiên cứu An ninh của Liên hiệp châu Âu, trình bày một số phân tích cho thấy một số nhà quan sát phương Tây đã có những cái nhìn lệch lạc về mối quan hệ Trung-Nga trong suốt gần 10 năm qua. Theo bà, mối quan hệ này chưa bao giờ mang tính tạm thời như nhiều nhà quan sát cảm nhận kể từ khi Nga bắt đầu chuyển hướng sang Trung Quốc với việc ký kết nhiều thỏa thuận năng lượng quan trọng sau vụ sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014. Bước xích lại gần này càng được củng cố trong bối cảnh Nga tiến hành cuộc chiến xâm lược Ukraine từ năm 2022. Nga và Trung Quốc đã tuyên bố tình hữu nghị vô bờ bến bên lề Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh. Bất chấp cuộc chiến tàn phá khốc liệt tại Ukraine, Trung Quốc chưa bao giờ lên án hành động xâm lược này và luôn khẳng định rằng Nga là một đối tác chiến lược quan trọng nhất của Bắc Kinh. Nền ngoại giao Trung Quốc cũng từ chối nói đến chiến tranh Ukraine, chỉ xem đấy là một cuộc khủng hoảng hay sử dụng lại trực tiếp cụm từ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Theo Alice Seckman, mối quan hệ hợp tác song phương này không đơn giản chỉ là một cơ hội cho kinh tế hay năng lượng, mà đúng hơn mang tính thiết yếu để bảo đảm cái điều gọi là an ninh chính trị trong dài hạn, được giới lãnh đạo chính trị hiện tại coi là cần thiết cho việc duy trì quyền lực. Điều này đã được ông Tập Cận Bình khẳng định chẳng chút vòng vo trong những năm gần đây khi tuyên bố rằng củng cố an ninh chính trị là một ưu tiên. Cả hai nguyên thủ Nga và Trung Quốc cùng phản đối mọi sự thay đổi chế độ, nhất là trên chính lãnh thổ của họ. Dường như nỗi sợ lớn nhất của giới lãnh đạo Trung Quốc là việc Hoa Kỳ ủng hộ một sự thay đổi chế độ tại Trung Quốc, và nỗi lo này càng được củng cố với cuộc chiến tại Iraq, xung đột ở Syria hay sau cái chết bi thảm của nhà lãnh đạo độc tài Gaddafi ở Libya năm 2011. Tiến trình xích lại gần giữa Nga và Trung Quốc được xây dựng dựa trên cùng cảm nhận và chỉ định một kẻ thù chung là phương Tây. Và chuyến công du cấp nhà nước của ông Tập Cận Bình đến Nga gặp đồng nhiệm Vladimir Putin hồi tháng 3 năm 2023 đã cho thấy rõ sự đồng nhất quan điểm địa chiến lược này giữa Bắc Kinh và Moscow. Do vậy, theo nhà phân tích Alice Seckman, việc Trung Quốc bỏ phiếu trắng về ba nghị quyết lên án cuộc chiến xâm lược tại Ukraine năm 2022 trên thực tế không phải là một hình thức giữ khoảng cách với Nga theo như cách diễn giải từ nhiều nhà quan sát. Cử chỉ này đã được Trung Quốc thể hiện ngay từ năm 2014 sau vụ Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Cùng là thành viên thường trực tại Hội đồng Bảo an, Nga và Trung Quốc ngày càng phối hợp chặt chẽ hơn trong nhiều hồ sơ chiến lược như Bắc Triều Tiên, Iran và Syria v.v. và cùng bảo vệ một phân tích chung về nhiều xung đột trên thế giới khi chỉ định một cách có hệ thống Mỹ và các đồng minh là những kẻ gây rối. Trên kênh truyền hình quốc tế France 24, chuyên gia về Trung Quốc Alice Seckman nhận định lập trường này của Nga và Trung Quốc sẽ phải còn được liên kết chặt chẽ hơn nữa trong tương lai.
C'est-à-dire que le rapprochement Chine-Russie est en grande partie
Tiến trình xích lại gần nhau giữa Trung Quốc và Nga phần lớn được củng cố do sự đối kháng với Mỹ, nghĩa là cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc trong dài hạn. Cuộc đọ sức này được thấy rõ ở nhiều cấp độ như thương mại, công nghệ hay là chính trị, và trong một chừng mực nào đó là ý thức hệ. Đối diện với cuộc cạnh tranh lâu dài này, vốn dĩ hoàn toàn độc lập với kết quả của bầu cử Tổng thống Mỹ, cho dù là sẽ có một tác động, nhưng chúng ta thấy là có một sự đồng thuận lưỡng đảng ở Washington, cùng xem Trung Quốc như là một mối đe dọa. Trung Quốc cho rằng mối quan hệ với Nga có vai trò hàng đầu để giành thắng lợi sau cùng trong cuộc đọ sức dài hơi với Mỹ. Và do vậy, cần phải lập mặt trận chung để đối phó với Mỹ và rộng hơn nữa là phương Tây. Mục tiêu của Trung Quốc từ 10 năm qua là tìm cách giảm thiểu thế cô lập, có nghĩa là xây dựng một liên minh các nước ở đó. Nga là một cột trụ chính. Chúng ta thấy rõ là có một sự điều phối ngày càng nhiều giữa Bắc Kinh và Moscow tại Liên Hiệp Quốc, chẳng hạn như về vấn đề bán đảo Triều Tiên. Bởi vì cả hai nước đều phản đối việc thông qua lệnh trừng phạt nhắm vào Bắc Triều Tiên sau các vụ thử vũ khí năm rồi và hiện nay. Cả hai nước có cùng chung lập trường trên gần như tất cả các hồ sơ và các xung đột khu vực cũng như là thế giới hiện nay. Trung Quốc thực sự hậu thuẫn Nga về mặt chính trị và ngoại giao kể từ khi Nga tiến hành cuộc chiến xâm lược Ukraine.
Trái với nhiều phân tích cho rằng bước tiến gần nhau Nga-Trung có những hạn chế do thiếu một liên minh quân sự, do các tranh chấp biên giới cũng như là sự mất cân đối giữa hai cường quốc trên bình diện kinh tế và dân số, Alice Ekman đã phản đối những kết luận vội vã đánh giá Nga đã trở thành chư hầu của Trung Quốc. Nữ chuyên gia này lưu ý rằng sự bất cân xứng đó không hiện diện trên tất cả các lĩnh vực.
Trung Quốc là điểm đến hàng đầu cho dầu lửa của Nga. Dĩ nhiên là Bắc Kinh khá thông minh để thương lượng các mức giá có lợi trong các thỏa thuận năng lượng. Ấn Độ cũng vậy. Trên thực tế thì nền kinh tế Nga và Trung Quốc bổ sung cho nhau. Hơn nữa, Nga vẫn là một cường quốc không gian, cường quốc hạt nhân, chứ không đơn giản chỉ là cường quốc quân sự mà cả dân sự nữa. Trung Quốc hiểu rõ điều đó. Ngoài ra, Nga là một thị trường hấp dẫn cho xe ô tô Trung Quốc, nhất là xe điện. Trên bình diện chính trị, ngoại giao thì các cuộc gặp và trao đổi giữa hai nguyên thủ cũng như ở cấp bộ trưởng ngày một nhiều. Nếu chỉ cho rằng đó chỉ là những cuộc gặp thông thường thì là không đúng. Những cuộc gặp này diễn ra đều đặn, dày đặc hơn và mối quan hệ hợp tác kinh tế đã được lên kế hoạch cho dài hạn. Chỉ cần nhìn vào những tài liệu chung được ký kết và thông qua sau mỗi cuộc gặp là chúng ta thấy rõ rằng có một kế hoạch cho 20 hay 25 năm tới. Mối quan hệ hợp tác không chỉ trong năng lượng, công nghệ mà cả trong nông nghiệp. Và sự hợp tác này được vạch ra hoàn toàn độc lập với tiến triển cuộc chiến tại Ukraine. Đó mới là điều thú vị cần lưu ý.
Ngoài ra, Nga và Trung Quốc cam kết sẽ không đối chọi nhau trong nhiều hồ sơ có liên quan đến những ưu tiên của hai nước nằm trong khu vực cận kề của họ. Điều này được thể hiện rõ trong việc hai bên đã nhanh chóng xử lý các vấn đề tranh chấp biên giới ngay từ những năm 1990 sau khi Liên Xô sụp đổ. Bắc Kinh và Moscow còn đồng thuận phân định vai trò của mình tại Trung Á. Theo đó, Nga chấp nhận ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh thừa nhận tầm ảnh hưởng quân sự của Moscow nhằm giảm thiểu khả năng có cạnh tranh gay gắt như nhiều nhà phân tích nói đến.
Disons que la rivalité en Asie centrale n'est pas un frein.
Sự cạnh tranh tại Trung Á không cản trở tiến trình xích lại gần giữa Nga và Trung Quốc. Người ta thường nói rằng mối quan hệ này không thể lâu bền bởi vì chúng chỉ có hiệu quả trong ngắn hạn. Nga không có sự lựa chọn nào khác khi thường xuyên nêu ra hai điểm căng thẳng giữa Nga và Trung Quốc. Đầu tiên là họ nói đến căng thẳng về dân số tại Siberia. Nhưng khi nhìn rõ các con số thì đúng hơn là có một sự sụt giảm dân số Trung Quốc tại Siberia. Đơn giản chỉ vì mức lương ở Trung Quốc giờ hấp dẫn hơn so với ở phía Nga vì nhiều lý do khác nhau. Do vậy, chẳng có một hiểm họa, một sự xâm lược nào từ phía người dân Trung Quốc ở Siberia. Và đây không phải là một điểm căng thẳng quan trọng. Tiếp đến là ở cấp độ biên giới, rõ ràng Nga và Trung Quốc không còn các tranh chấp. Ngay từ những năm 1990 và dần dần cả hai nước đã làm mọi cách để bình ổn đường biên giới. Và điều này là quan trọng bởi vì đây là điều đang xảy ra giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Hai bên vẫn đang có những tranh chấp, thậm chí là gây chết người trong những năm gần đây. Điều này không còn nữa giữa Nga và Trung Quốc. Điều thú vị đáng quan tâm là các nhà ngoại giao Trung Quốc vẫn thường xuyên đề cập đến đường biên giới quan trọng này và ý chí mang tính lịch sử đó để bình ổn mối quan hệ hiện nay, trong khi vấn đề này vẫn đang đặt ra nhiều nghi vấn ở Trung Quốc. Liên quan đến Trung Á thì đương nhiên là có một sự cạnh tranh giữa Nga và Trung Quốc trong vùng. Nhưng đáng quan tâm là Trung Quốc làm mọi cách để dàn xếp với Nga trong khu vực. Chẳng hạn như Bắc Kinh nhấn mạnh đến vai trò bổ sung của Nga với các dự án cơ sở hạ tầng trong khuôn khổ con đường tơ lụa mới trong lòng khối hợp tác Thượng Hải. Rồi thì còn có những cuộc tập trận chung được tiến hành trong vùng một cách tương đối hài hòa.
Từ những quan sát này, Alice Seckman cho rằng những nhận định nói rằng Nga trở thành chư hầu của Trung Quốc là sai lệch. Trong các tuyên bố, nền ngoại giao Trung Quốc luôn có sự sắp xếp với Nga và tránh tối đa xem Nga như là một cường quốc yếu thế. Một lần nữa, nữ chuyên gia này nhấn mạnh Nga và Trung Quốc không cảm thấy bên này hay bên kia là một mối đe dọa. Ngược lại, cả hai nước cùng xác định Mỹ và các đồng minh như là những mối đe dọa hàng đầu cho những lợi ích cơ bản của hai nước. Điều này giải thích cho lập trường nước đôi của Bắc Kinh trong việc Moscow luôn đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine. Bắc Kinh có vẻ cảm thấy bất bình nhiều hơn với việc tàu ngầm hạt nhân của Mỹ đến Hàn Quốc hồi tháng 7/2023 hơn là những lời dọa dẫm từ Nga. Trên đài France 24, Alice Sekman giải thích.
Các nhà ngoại giao Trung Quốc không nói đến điểm này, nhưng giới phân tích Trung Quốc thường nói nửa vời là họ cảm thấy khó chịu về cuộc xâm lược Ukraine của Nga, rằng vấn đề hạt nhân là trọng tâm, hay như họ phản đối sử dụng vũ khí hạt nhân, hay dọa dùng vũ khí hạt nhân, kể cả trong bối cảnh cuộc xâm lược Ukraine. Vấn đề này cũng đã được ông Tập Cận Bình đề cập đến trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Nga và trong cuộc gặp với Vladimir Putin hồi tháng 3 năm ngoái. Tuy nhiên, hai tuần sau thì Nga thông báo triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Belarus, nhưng Trung Quốc không tỏ ra khó chịu, cũng không công khai bày tỏ bất mãn hay chỉ trích. Đây không phải là chủ đề gây cản trở cho việc Nga và Trung Quốc xích lại gần nhau. Ngược lại, mối quan hệ quân sự còn thật sự gia tăng và các cuộc tập trận chung giữa hai nước vẫn tiếp diễn. Tôi thực sự có cảm giác rằng đó chỉ là những tuyên bố bề ngoài và tầm quan trọng của việc không sử dụng vũ khí hạt nhân. Nhưng trong sâu thẳm, có một sự hậu thuẫn thực sự và được Trung Quốc khẳng định với Nga, quốc gia luôn chỉ trích NATO, phương Tây, liên minh phương Tây như là bên chịu trách nhiệm đầu tiên cho những gì đang diễn ra ở Ukraine. Đương nhiên, tình hình phức tạp hơn nhiều, nhưng phát biểu chống phương Tây ngày càng trở nên dữ dội tại Trung Quốc hiện nay và tất nhiên là rất gay gắt ở Nga. Ở đây có một sự đồng nhất trong các phát biểu cũng như là lập trường về chủ đề này.
Tóm lại, theo Alice Sekman, sự xích lại gần giữa Nga và Trung Quốc đã chống chọi được với bài trắc nghiệm chiến tranh Ukraine và tiếp tục được củng cố hơn sau cuộc tấn công của phe Hamas chống Israel. Nga và Trung Quốc kể từ giờ có thể cùng đẩy lùi sự hiện diện và tầm ảnh hưởng của các nước phương Tây tại nhiều nơi trên thế giới, kềm hãm hay ngăn chặn thế chủ động ngoại giao của phe phương Tây. Sự đồng nhất trong những tuyên truyền khuyến khích sự trỗi dậy tại một số nước phương Nam, các quan điểm chống phương Tây ngày càng mang tính chất thuyết âm mưu và dữ dội. Nỗi căm ghét chung nhằm vào Mỹ và đồng minh của Mỹ, mong muốn làm suy yếu và gạt ra bên lề phe phương Tây. Cách thức duy nhất để có thể bảo đảm tính ổn định chính trị của họ, theo đánh giá của hai đối tác này, là những điều kiện để hai nước xích lại gần nhau hơn và liên kết họ chặt chẽ hơn bao giờ hết. Bởi vì trong nhãn quan của ông Vladimir Putin và Tập Cận Bình, thì đây là lúc cho sự lên ngôi của một thế giới hậu phương Tây và họ hy vọng rằng có thể cùng nhau đạt được điều đó.